Ta học tiếp về cái phần tỳ ni. Thì trước khi học qua cái bài mới, thầy Thành Đạo đọc dùm bài 37 tỳ ni. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thứ 27 tỳ miên, tức là ngủ nghỉ, dĩ thời tẩm túc, đương nguyện chúng sanh thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Nghĩa là đến giờ ngủ nghỉ, cầu cho chúng sanh thân được an ổn, tâm không loạn động. Thì đây quý thầy thấy nè, nếu mà đủ duyên quý thầy coi kinh A Hàm thì Đức Phật thường nhấn mạnh về cái phần ngủ nghỉ. Thì theo cái tinh thần thiền sư cũng như thế. Thì một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Huệ Hải là hòa thượng hàng ngày dụng công như thế nào. Thì lúc này thiền sư Huệ Hải đáp là tối ăn mệt ngủ. Thì lúc này vị tăng nói thì đâu khác cho phàm phu. Thì thiền sư Huệ Hải nói á, thì phàm phu á, ăn á, thì không chịu ăn, đòi đủ thứ, mà ngủ á, không chịu ngủ, mà nghĩ trăm thứ chuyện. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta tu không có gì cao siêu, mà trong cái thần, tinh thần tu thiền á, là đến khi ngủ nghỉ chúng ta ngủ như thế nào. Thì theo cái tinh thần của Nguyên Thủy á, là một thầy tỳ kheo lúc mà chuẩn bị đi ngủ á, mà trong tâm loạn động, vọng tưởng nhiều, khó ngủ á, thì các ngài quán tưởng về cái ánh sáng trụ ngay chỗ này, rồi quán tưởng gì nữa, tức là lục niệm á. Lục niệm ở đây không phải là niệm Phật, mà nhớ nghĩ về Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiên. Có nghĩa là nghĩ công đức vô lượng của Đức Phật đã vì tất cả chúng sanh bỏ hết tất cả, rồi ra đi tầm đạo, rồi nghĩ về Pháp của Phật, rồi Tăng, Thí, tức là bố thí, là nghĩ một người bố thí và một người giữ giới sẽ được sanh thiên như thế nào đó, mà nghĩ như thế thì an trú và giấc ngủ rất là dễ. Thì trong luật thập tụng có nói á, là nhớ nghĩ tán loạn không nhất tâm, ngủ có năm lỗi: một là khổ khó ngủ, hai là khổ khó thức. Bởi vì chúng ta khi mà không có ngủ được á, thì đến khi chẳng hạn như 10 giờ mình không có ngủ được á, thì 11, 12 giờ sau mình chìm vào giấc ngủ thì chắc chắn mai sáng mình sẽ dậy trễ đó. Rồi thứ ba là chúng ta thấy ác mộng. Thứ bốn là lúc ngủ thiện thần không ủng hộ. Thứ năm là lúc thức tâm khó vào giác quán, tức là tầm và tứ. Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ là để hợp nhất vào đối tượng. Như vậy ở đây chúng ta thấy được rằng trong tinh thần của thiền á, ăn, uống, ngủ, nghỉ rất là quan trọng. Ở đây tôi thấy có một số quý thầy á, là thường thường á, mình ngủ thì trễ. Chẳng hạn như quý thầy ham học thêm một chút nữa, 11 giờ quý thầy mới ngủ, rồi sáng cái mình tranh thủ mình dậy sớm, 2 giờ 2 giờ rưỡi mình đã dậy rồi, thì bảo đảm lên thiền đường là đa phần là hôn trầm. Quý thầy để ý coi không, hồi bữa thầy trụ trì có dạy á, là ngủ phải cho đúng giờ thức á. Bây giờ quý thầy thức là 3 giờ thôi, bây giờ 3 giờ 15 là mình thức sớm thì 3 giờ thức được rồi. Chứ mà quý thầy mà thức sớm quá thì bảo đảm chắc chắn lên thiền đường là hôn trầm đó. Mà lúc mà ngủ mà an ổn á, tâm không có lộn động á, thì được thiên thần á, ủng hộ mình đó. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy á, có 5 pháp mà chúng sanh ngủ không được. Thứ nhất á, là người nam nhớ người nữ. Thứ hai á, là người nữ nhớ người nam. Đó, quý thầy ở đời kinh nghiệm rồi phải không? Có nghĩa là có những trường hợp á, là cái người này nhớ nhung đến người khác cái ngủ không được. Thì ở Thường Chiếu tôi có nghe một câu chuyện, có một người Phật tử này kể lại á, là cô Phật tử này chồng của chết sớm cái để làm đứa con gái, thì để làm đứa con gái của ở như thế của nuôi con, mà có rất thương người con gái này. Thì một thời gian xa quá thì đứa con gái này lớn lên đi lên thành phố học, học đại học đó, học cái đứa con gái này thương một cái người con trai, mà người mẹ tìm hiểu ra là đứa con trai này là chích xì kê. Cái này thấy không, chích xì kê khi nào chịu không, đâu có chịu. Thành ra cha mẹ dòng họ bên người con gái này không đồng ý, thì người con gái này về nhớ nhung quá chịu không nổi. Cái quý thầy biết làm sao không hả, cái uống thuốc độc tự tử chết đó quý thầy, thấy không, cái tai hại. Có nghĩa là nhớ nhung nhưng mà không đi đến được kết quả thì tự tử chết đó. Mà ở đây quý thầy thấy tự tử chết một người là cũng được đi, nếu mà tự tử mà trong kinh Phật dạy một người mà tự tử chết là không được làm thân người mà sa độ vào trong ba đường ác. Thì tôi qua bên Canada có một câu chuyện như thế này, là một người này thương một người này nữa mà không có được á, rồi chằn chọc ngủ không được á, rồi suy nghĩ như thế nào đó, mai quyết định đến cái trường, đến cái trường nó gặp người con gái đó, lôi ra thêm 12 người đứa con gái nữa bắn chết hết đó, rồi tự sát luôn. Mà trong 13 đứa con gái có một người con gái của cảnh sát trưởng ở đó nữa phải bị chết chung. Thế này thấy không, có nghĩa là khổ khó ngủ là sanh ra đủ thứ chuyện hết. Ngày hôm nay với thầy đủ túc duyên cái mình đi tu, mình xuất gia, cho nên đó, nếu mình khó ngủ, thường thường mình khó ngủ là vọng tưởng gì, cái thầy để ý trẻ tuổi nè, mình cái túc duyên mình xuất gia, nếu mà mình khó ngủ lắm là mình nhớ nhà hoặc mình nhớ cái chuyện gì thôi, chứ mình không bao giờ nhớ đến cái cảnh này, phải không? Bởi mình xuất gia rồi đó, mình có cái túc duyên như thế đó. Cái thứ ba là ăn trộm và cái người tập đố Phật nó ngủ cũng được. Quý thầy thấy cái người ăn trộm ngủ được không? Tối là nó suy nghĩ, tối mình vào cái nhà đó ăn trộm gì, rồi ăn trộm được bán cái gì nữa. Rồi có những lúc á, ngày xưa tôi giảng đến cái chỗ này chưa biết, quý thầy để ý nè, ngày xưa tôi giảng đến cái chỗ này thì có một người Phật tử đứng lên họ thương như thế này: bạch thầy, người ăn trộm vào nhà ăn trộm á, họ có chánh niệm hay không? Quý thầy thấy họ chánh niệm không? Tức họ đi nhẹ nhẹ nhẹ, họ mở cửa rất là nhẹ, nếu mà động là bên kia nghe thì sao? Quý thầy thấy chánh niệm không? Thầy thấy Ngọc thấy chánh niệm không hả, chánh không? Quý thầy thấy chánh niệm không? Bởi vì sao quý thầy nhớ không, là trong bát, trong cái bát chánh đạo đó gọi là bát chánh đạo, cái đạo chân chánh, mà còn này nó đi nhẹ nhẹ là trong ý tưởng nó gọi là gì, gọi là tà niệm rồi, tà kiến nè, gì nữa, tà tư duy, tà tinh tấn. Lúc đó nó tinh tấn lắm nha, tinh tấn đi ăn trộm gọi là tà tinh tấn chứ không phải là gọi là chánh tinh tấn nữa. Cho nên ở đây á, mà Phật tử đó hỏi như thế thì quý thầy trả lời trong khi đó cũng chánh niệm nhưng mà tà niệm chứ không phải là chánh niệm, mà trong đó tinh tấn để ăn trộm gọi là tà tinh tấn, nó đảo ngược lại đó, quý thầy phải để ý đó. Rồi cái người tập đố nữa, chẳng hạn như trong huynh đệ mình có những người đó họ có túc duyên hơn mình, họ có năng lực hơn mình, cái mình về mình trăn trở, quý thầy cũng mất ngủ nữa đó, quý thầy nhớ. Rồi thứ bốn là vua chúa, chẳng hạn vua chúa nè lo một cái đất nước lớn thì cũng rất là khó ngủ. Cái thứ năm quý thầy biết ai không, đố quý thầy á, thứ năm là ai? Thứ năm là chư tăng mình nè, tức là Phật nói thầy tỳ kheo ngủ cũng không được. Mà ở đây á, một vị tỳ kheo ngủ không được không phải là nhớ người nữ, hoặc không phải là nhớ đi ăn trộm, không phải là tập đố lo cho đất nước, mà Phật khẳng định rằng một thầy tỳ kheo sở dĩ khó ngủ là chưa đoạn tận lậu hoặc, lo lắng lắm, lo lắng mai khi mình chết mình sẽ đi về đâu, lo để mình giải quyết vấn đề sinh tử này, cho nên rất là khó ngủ. Bữa thầy trụ trì dạy ngày xưa thầy tu á, mà thầy chưa khám phá được chỗ này thầy ăn không được ngủ không được. Đó, một thầy tỳ kheo ngủ không được là chưa đoạn tận lậu hoặc, lo lắng. Thì ở trong tục tạng kinh á, là trong tâm tánh tội phước nhân duyên tập á, có một câu chuyện kể như thế này. Có một ông thầy tỳ kheo là ông mới thọ giới thôi, thì ông được ba cái y rất là mới, một cái bình bát, cái ông về ông đỡ phòng á, cái vô ai ăn trộm cha mất. Quý thầy, như quý thầy khóc không? Ông khóc suốt 3 ngày 3 đêm luôn, mà bỏ ăn 3 ngày 3 đêm luôn. Thì đến ngày thứ tư á, thì thần tức là Tỳ Sa Môn Thiên Vương á, là hay hộ trì Phật pháp á, ngày hiện lên ngày quở như thế này. Ông là một thầy tỳ kheo, cái sanh tử là việc lớn mà cái này nhỏ nhặt nhất, mà ông làm gì mà ông khóc, mà ông bỏ ăn bỏ ngủ vậy? Thì lúc này vị tỳ kheo giật mình, và từ đó tinh tấn tu hành cũng được quả A La Hán. quý thầy thấy không? Có nghĩa là mất cái bình bát, mất y mà lại khóc, rồi ngủ không được 3 ngày 3 đêm. Ở đây mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà mình đi sâu vô công phu mình mới thấy á, có khi chúng ta chẳng hạn như mình được hòa thượng nè cóc nhắc mình lên làm cái gì mà ở trong chúng này cho nó quay quay chút ít đi, chẳng hạn mình nói bây giờ chi khách hay thư ký gì á, mình đang làm ngon lành cái tự nhiên cho mình nghĩ, có nhiều khi mình ngủ không được nữa, phải không? Ở cái bình bát đây mà mình liên tưởng đến sự việc khác là có những chuyện chúng ta ngủ không được đó. Thì ở đây Phật dạy á, là sở dĩ chúng ta ngủ không được á, là chưa đoạn tận lậu hoặc lo lắng, thì Phật cho phép mình ngủ không được, mình trăn trở lắm, làm như thế nào đó mình khám phá là được chỗ này đó, quý thầy thấy không? Rồi kinh Đại Niết Bàn phẩm phạm hạnh thứ 19, Phật dạy là thân không tạo nghiệp ác, miệng lì bốn tội lỗi, tâm không có nghi ngờ là được ngủ an ổn. Tức là chẳng hạn như mình sống trong chúng, thân không tạo nghiệp ác là như thế nào? Là miệng mình không có nói, mình không có nói nặng lại huynh đệ mình, không có chửi mắng huynh đệ mình. Rồi nữa tâm mình không có nghi ngờ Phật, Pháp và chính mình. Mình biết chắc chắn rằng cái Pháp Phật là dạy rất là đúng. Rồi sao nữa, mình không có nghi ngờ gì về Đức Phật và chắc chắn mình tu sẽ được kết quả. Thì lúc này quý thầy lên giường ngủ rất là an ổn, không có mộng mị. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là thân tâm không bức rứt, ở yên chỗ quán lặng, hưởng Pháp lạc vô thượng là được ngủ an ổn. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là quý thầy được cái túc duyên rất là sâu, cho nên ngày hôm nay quý thầy đến thì viện Trúc Lâm tu học, đây là gọi là gì? Là chỗ quán lặng nè, gọi là A Lan Nhã nè. Mình thấy cái túc duyên hòa thượng cũng rất là ngộ nha, là cái thiền viện của hòa thượng nhận của người nào cúng dường toàn là ở núi rừng, một là Chân Không, hai là thiền viện Trúc Lâm, rồi Trúc Lâm Tây Thiên, Trúc Lâm Yên Tử, rồi sau nữa Thường Chiếu, tất cả mọi nơi đều là ở chỗ quán lặng. Rồi sáng hồi trưa nãy có cái anh gì mà tác bạch chuẩn bị qua Đại Đăng á, cũng là A Lan Nhã nữa, ở bên xứ Mỹ, nhưng mà được chỗ đó rất là hiếm nha. Quý thầy tự chưa biết thiền viện Đại Đăng, chứ thiền viện Đại Đăng là đó là chỗ yên ổn quán lặng nhất đó, quý thầy thấy không? Cho nên trong kinh A Hàm á, có kể là như thế này. Một hôm á, Đức Phật dẫn thầy A Nan đi xuống khất thực á, thì đi qua một khu rừng á, cái Thế Tôn gặp một ông thầy tỳ kheo á, nằm dưới gốc cây ngủ á, cái Đức Phật á, cười lên một cái, dắt một đoạn đường đường xuống ngay chỗ thành phố á, thì gặp một ông thầy tỳ kheo ngồi thì nghiêm chỉnh lắm, cái Phật nhíu mày lên cái, Tôn giả A Nan rất đổi ngạc nhiên mới đến bạch Phật như thế này, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà hồi nãy á, Thế Tôn đi ngang qua khu rừng thấy một thầy tỳ kheo ngủ á, lại Phật lại cười, còn bây giờ Phật xuống đây thấy ông thầy tỳ kheo ngồi thiền là Phật nhíu mày. Nói á, là sở dĩ ta thấy ông thầy tỳ kheo á, ngồi dưới gốc cây á, mà ta cười á, là ta biết chắc chắn rằng tuy ổng ngủ nhưng mà ổng giật mình dậy là ổng ngồi thiền. Còn thầy tỳ kheo kia ngồi ở dưới xóm á, mà xả thiền ra nhiều khi đi đâu nữa, đi tầm bậy nữa, cho nên ta nhíu mày chứ có gì hết. Quý thầy thấy không? Cho nên á, quý thầy thấy á, là mình đủ túc duyên, cho nên mình ở chỗ A Lan Nhã mà gần với đại chúng tu học. Cái quý thầy nghe vậy cái nhiều khi quý thầy buồn buồn cái bỏ chúng cái vào rừng sâu cái quý thầy tu được không? A Lan Nhã mà trong kinh A Hàm Phật cũng dạy rất là rõ, nếu một thầy tỳ kheo nào mà chưa được kiến đạo á, mà vào A Lan Nhã tu một mình á, là tăng trưởng lòng sân hận và chìm đắm vào vòng xoáy ái dục. Quý thầy nhớ nha, mình chưa kiến đạo á, đó là bên Nguyên Thủy á, còn bên Thiền Tâm mà chưa kiến tính mà vào rừng một mình á, là tăng trưởng lòng sân hận và chìm đắm vào vòng xoáy ái dục. Cái này quý thầy ghi hai câu này vô để nhớ, lần sau đừng ở riêng mình. Và có nhiều người như thế á, ở yên ở chỗ một mình tự nhiên phạm giới và phạm về giới dâm đó nha, chứ không phải ở yên một mình mà chưa kiến tính á. Đó, thì ở đây á, mình ở nhiều thầy rất là lợi ích. Cái quý thầy nghe nói như thế, cái quý thầy khởi cái niệm lên phỉ báng cái những người mà ở thành phố là phạm giới gì biết không? Mình học luật mình mới biết nha, là trong luật Thiện Kiến nói là chẳng hạn như mình ở A Lan Nhã này yên ổn, mình tu hành cái mình khởi niệm lên mình nói mấy cái ông thành phố gì không có tu hành thế đó, là mình phạm về giới ba dục đề. Ba dục đề nó đồng với là gần cái chỗ tăng tàng đó. Mà cái người mấy ông thầy ở thành phố lại chơi mấy ông thầy ở trên núi đi, mấy ông thầy trên núi mà tu hành cái gì, suốt ngày ngủ không gì, thì người đó cũng phạm lại ba vật đề. Mà mình phải khởi nghĩ tưởng như thế này,
là nhờ những người tu ở xóm làng, cho nên Phật tử mới biết ở trên này họ lên học đạo, đó với thầy được tăng trưởng công đức. Rồi sao nữa, cái người ở xóm làng họ khởi niệm như thế này, nhờ những người tu hành trên núi, chẳng hạn như tu hành trên Trúc Lâm đó, thì Phật tử mới biết là Phật Pháp còn cũ trụ ở đời. Nhớ kỹ nó, thì hai người tăng trưởng công đức, điều khởi niệm như thế thì tăng trưởng công đức, còn phỉ báng không được. Mà đây quý thầy thấy rằng á, là cái tinh thần của nhà Phật á, không phải mình hoằng pháp lợi sinh rồi mình đi làm từ thiện mới gọi là đợi nhất tu hành, mà đây chỉ cần một người ở A Lan Nhã giữ giới nghiêm mật thì cái người đó gọi là đệ nhất tu hành. Thì quý thầy thấy là trong tục tạng kinh á, tâm tánh tội phước nhân duyên tập á, có một đoạn như thế này. Quý thầy thấy là mình mà chưa được cái gì, mình xuống núi sớm á, mình giáo hóa chúng sanh á, là luôn luôn tăng trưởng về pháp ác. Ở đây nè, có một số quý thầy á, tu được 4-5 năm, cái nghe tin ở miền Bắc á, có chùa nhiều quá, ra một người lãnh một cái á, bây giờ tôi nghe lại á, toàn là tăng trưởng pháp ác không, tranh giành Phật tử là một nè, nói xấu lại huynh đệ mình là hai nè, là chiên về cái con đường đó, đó là gọi là tăng trưởng về pháp ác. Mà cái người đó mình chắc chắn là xa độ ba đường ác, chưa nói cái gì hết. Quý thầy nhớ kỹ đến đó nha. Cho nên có một vị hòa thượng pháp trí nè, hỏi thầy Tỳ Kheo: chỗ hành pháp sư mỗi mỗi vô lượng hạnh sa môn, cái gì là công đức? Thì thầy Tỳ Kheo đáp: con tập đọc pháp cú, nói pháp luận nghĩa, lấy làm chỗ hành. Có nghĩa là vị hòa thượng này nói á, là chỗ hành của pháp sư mỗi mỗi vô lượng cái hạnh sa môn, cái gì là công đức? Ở đây mình nhớ kỹ, lấy cái gì làm công đức? Thì cái vị này nói là con nghiên cứu kinh điển, rồi con ra con giảng dạy cho Phật tử đó lấy làm công đức. Thì hòa thượng nói pháp luận nghĩa là độ thoát chúng sanh, là cái hạnh thù thắng rất có thể tỳ hỷ, tâm vọng tưởng lấy gì tu, ấy là chỗ hành sa môn. Có nghĩa là ông nói pháp độ chúng sanh rất là tốt á, nhưng mà cái tâm ông vọng tưởng là ông lấy gì ông tu, đó chính là chỗ hành của sa môn. Thì ngày hôm nay mình tu phương pháp mình nè, là hòa thượng dạy đó, tức là cái tâm vọng tưởng mình chuyển hóa như thế nào để mình đừng tăng trưởng cái pháp ác nữa, đó là chỗ hành của sa môn. Thì thầy Tỳ Kheo đáp: như lúc nói pháp luận nghĩa trong tâm niệm nói, nguyện người nghe pháp đều sanh tâm tỳ hỷ, tôn trọng nơi con, kính lễ nơi con, so với người trí riêng con là tối thắng, danh xưng đồn khách, thọ các sự cúng dường, nguyện làm quyến thuộc một đời, lấy tâm như thế nói pháp luận nghĩa, từ đây lấy ngội hữu làm chỗ vui. Tôi đọc đến cái chỗ này tôi tưởng là cái chữ Hán nó viết lộn không, tôi nói ông thầy Tỳ Kheo mà sao ông nói kỳ vậy. Thì tôi đọc tiếp một lần nữa, đọc tới 3-4 lần, thì tôi lật qua cái bài biện kia thì tôi thấy hay rằng á, là đúng là ông thầy Tỳ Kheo nói như thế. Ông nói như thế này nè, là lúc mà nói pháp á, thì ông khởi cái niệm lên là ông nói là nguyện người nghe pháp đều tùy hỷ cái pháp của ông, rồi cung kính nơi ông, tôn trọng nơi ông, rồi cúng dường nữa, rồi cái danh ông đồn khắp luôn. Và ông thấy như thế này là trong cái người mà trí huệ ông là tối thắng. Quý thầy thấy thua không? Thì lúc này hòa thượng nói nè, thì hòa thượng pháp trí nói nè: ta nghe ông nói ruột gan dường như tan nát, chẳng có thể chịu được. Sa môn tập đọc kinh điển tam tạng pháp môn để mở con mắt trí huệ, chứ không phải là đi hoàn pháp nha. Mình chẳng cạch cực đã lắm á, là được hòa thượng, được thầy chủ trì á, kêu mình dạy thì mình ráng cố gắng mình hướng dẫn. Còn đây á, mà mình tập đọc kinh điển để mình nói mai khi mình hoàn pháp á, là mình đi chệch con đường. Mình đủ duyên tự nhiên mình ra mình làm việc thôi. Còn đây á, thì sao? Là mình chuyên tu về cái pháp mình là gì, để mà chuyển hóa vọng tưởng, đó cái công đức lớn nhất, chứ không phải đi hoằng pháp. Quý thầy nhớ kỹ đúng đó. Cớ sao lại mê đắm danh lợi, có mắt mà uống nhầm rượu độc, mê làm mất bổn tâm, con mắt dịu dàng mà chẳng thấy sắc tướng, nay thấy Tỳ Kheo có chút ít trí huệ, nói pháp luận nghĩa, uống nhầm cái rượu độc danh lợi, phục tùng say đắm người khác, mê muội chẳng thấy hai đời, nghiệp sắc tội báo cũng lại như thế, trong các tội chướng tâm chẳng thanh tịnh mà nói pháp, ấy là cái nghiệp đệ nhất cực ác. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong tâm mình mà không thanh tịnh mình nói pháp á, đó là đệ nhất cực ác. Còn đây á, mình nói pháp là mình làm như thế nào? Đó cái phần thụ đó nha, nó là những hạt giống trợ duyên thụ thôi, mà cái mục đích của mình á là cái gì? Đối với thầy á, thầy thanh tịnh biết không? Thấy chậm biết không? Mục đích người tu của mình á. Thì lúc này nói tiếp nè, Ta nay vì âm nói pháp luận nghĩa là phương pháp rất là sâu, có nghĩa là nói pháp luận nghĩa là phương pháp rất là thù thắng sâu. Rồi ngài cởi tiếp là như ta khi xưa đi hành cước trải qua các quốc độ, bên nước nhỏ có một thầy tỳ kheo tên là Tịnh Huệ, trì giới Bồ Tát, giữ sâu tinh chiên, chẳng phạm giới nhỏ, huống nữa là 10 giới trọng. Có nghĩa là trong giới Bồ Tát có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì cái vị tỳ kheo này á, là trì giới rất là nghiêm mật, một giới nhỏ cũng phạm luôn. Rồi tập đọc đại thừa, trí huệ thâm sâu, ngôn từ nhu nhiến, tức là lời nói rất là nhu nhiến, biện tài tối thắng, trong nước từ mặt nam mặt bắc tăng chúng đều đến làm lễ nương nhờ trong cậy học tập. Quý thầy thấy không? Tức là một vị này á, một vị sa môn này là giữ giới rất là tinh nghiêm và biện tài vô ngại, cho nên tất cả mọi nơi đều đến nương nhờ học tập. Ta đến bên kia thân còn tạm trụ, bấy giờ trong nước vua quan nhân dân tăng ni bốn chúng đều tụ hội đến mà thư thỉnh tỳ kheo rằng: lành thay, ngày nay chúng con chọn người nào cũng sanh lòng ham muốn vậy. Có nghĩa là đến mong muốn là cái vị sa môn này nói pháp, thì sa môn Tịnh Huệ nói nè: thôi việc này là tiểu trí nói pháp, chư tỳ kheo ôm lòng hổ thẹn, thiết lợi tức là máu và nước mắt tuôn trào, tâm hằng đoạn nói pháp luận nghĩa. Ta lại hỏi rằng: tâm con tuy tín phục, song còn sanh nghi, con nghe chánh giáo trong các công đức, vì nói pháp cho người khác là đệ nhất thiện. Như pháp hoa nói, vì một người nói một câu pháp, ấy là Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Huống nữa ở trong đại chúng, vì người khác mà rộng nói, lại có kinh nói, có người nhiều kiếp dùng bảy báo huy diệu bố thí, mười phương cõi nước cho tất cả chúng sanh, công đức rất nhiều. Nếu có tỳ kheo vì một chúng sanh nói bốn câu pháp, công đức hơn người trước vô lượng, vô biên chẳng có thể thí dụ. Lại có kinh nói, trong các sự bố thí, pháp thí là tối thắng, các chúng tỳ kheo thường hành pháp thí, do nhân duyên vì người khác nói pháp, ấy là việc tối thắng, như đại sư nói là việc tiểu trí. Thì đây là hòa thượng Pháp Chí ngày xưa đi hành cước qua cái quốc độ này, thấy cái vị tỳ kheo này biện tài rất là vô ngại, rồi giữ giới rất là tinh nghiêm, nhưng mà tại sao ngài nói pháp độ chúng là cái việc tiểu trí nhất? Thì cái hòa thượng này rất ngạc nhiên, mới dẫn chứng một số trong kinh là mình thuyết pháp độ sanh là để nhất công đức, nhưng bây giờ nói là tiểu trí là cực ác. Thì lúc này hòa thượng nói: bây giờ con mê cái việc đó, xin hòa thượng từ bi giải cái nghi dùm. Thì lúc này thầy tỳ kheo đáp như thế này: hay hỏi việc này, ta quỳ âm mà nói, Phật dạy tỳ kheo trì giới oai nghi đầy đủ thanh tịnh, tỳ kheo như thế đều nên tùy thuận cúng dường, ấy là tất cả tỳ kheo nên hành, là chơn Phật tử, là chơn phạm hạnh. Thì đây nãy tôi nói là cái thầy Thái Ngọc nói là mình giác ngộ giải thoát là cũng đúng, nhưng mà cái mục đích đó trong bài này là làm cái gì, là cái hạnh tỳ kheo là phải giữ giới oai nghi phép tắc đầy đủ hết, và tán thán phải lên cúng dường. Cúng dường cái vụ này là chơn Phật tử, là chơn thầm hạnh, chứ không phải là thiết pháp. Nó biết thầy nhớ kỹ lắm đó. Rồi ngài nói tiếp nè: quỳ mê yếu chỉ này phá giới không có hổ thẹn, chẳng điều phục tâm hạnh, chẳng gọi là sa môn, chẳng vào tăng số, chẳng cho phép cùng ở, chẳng cho phép cùng đi. Tuy đại địa rộng và nước biển nhiều, vị tăng phá giới chẳng cho phép một bước đất, một giọt nước, ấy là giặc ác lớn, tất cả chỗ dùng đều là trộm cướp. Cái thầy thấy không? Thì qua cái câu kinh này thì biết thầy thấy là một thầy tỳ kheo, tức là sa môn Tịnh Huệ khẳng định như thế này, là trì giới là đệ nhất, là chơn Phật tử, là chơn phạm hạnh. Mà một số ở đây vị sa môn nói một số mê cái yếu chỉ này, mê làm cái yếu chỉ này, rồi phá giới, rồi mình làm cho làm công tác từ thiện để bù đắp lại. Quý thầy thấy bù đắp được không? Chẳng hạn như quý thầy không giữ giới được thanh tịnh, rồi quý thầy nói thôi bây giờ mình đi bố thí cúng dường để mình bù đắp lại, thì được không? Quý thầy thấy được không? Chẳng hạn như bây giờ mình phạm vào cái giới lớn đi, rồi mình đem một số tiền mình bố thí cúng dường tất cả mọi nơi, cái mình nói bù đắp lại, thì trong lực nó không có được. Giống như bây giờ là quý thầy thấy nè, mình thẻo 20 ký thịt của người mình đi, rồi mình dục ra, rồi bây giờ mình có tiền mà mình ra chợ mình mua 100 ký thịt khác mình bắt vô, được không? Hả? Cái này thấy được không? Cho nên trong luật khẳng định rất là rõ là cái tội như thế nào rồi cái phước như thế đó.
Chẳng hạn như mình làm tội đó rồi mình làm phước đó, nó không có trang ấy được. Nhưng mà qua cái kiếp sau á, rồi quý thầy được thành người rồi, nhưng mà sống rồi quý thầy được cái phước ngày xưa quý thầy bố thí á. Chẳng hạn như con Pha Lơi đó, ngày xưa nó cũng biết bố thí cúng dường, mà nó tạo một cái tội vậy, bây giờ nó thành đầu thai thành con chó. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây á, là khẳng định như thế này: mình có túc duyên, mình được ở chỗ A Lan Nhã là rất là dễ giữ giới lực. Quý thầy ở đây để ý kỹ không? Phải không? Ở đây được. Chẳng hạn như quý thầy mà tiếp xúc với người nào là thầy chủ trì biết, đại chúng biết là quý thầy bị mời ra khỏi thiền viện liền. Phải không? Cho nên ở đây rất là giữ giới, rất là tốt. Cho nên người xưa nói nè: trăng tăng trụ thành hoàng, Phật tổ ha, tiên hiền đô thị ẩn nham a, sơn tiền lưu sức nhân gian khứ, thanh thủy y nhiên thành trượt ba. Nghĩa là tăng ở thành đô Phật tổ rầy, chư hiền đều ẩn chốn am mây, non cao suối chảy về hạ thế, trong quách y nguyên quá đục nhầy. Có nghĩa là ở đây nói là mình mà ở thành đô thì Phật tổ rầy, chư hiền đều ẩn chốn am mây, ở chỗ A Lan Nhã đó, non cao suối chảy về hạ thế, trong quách y nguyên quá đục nhầy. Có nghĩa là từ khi chúng ta bỏ nhà phát tâm xuất gia thì cái tâm nó rất là tốt, rất là thanh tịnh, rất là nhu nhiếc thạnh hạnh nữa. Cái bây giờ cái mình xuống, mình bỏ ở trên núi, cái mình xuống sớm làng mình tu hành thì chắc chắn một thời gian cái tâm mình nó nhiễm. Quý thầy kinh nghiệm để ý ha. Cho nên á, quý thầy bây giờ lên thành phố có những chùa họ bắt chước theo cái lối thiền viện Trúc Lâm mình này. Chẳng hạn như chùa Kim Cương tôi đến, trị bệnh tôi ngủ tôi biết á, là cũng làm nội viện nữa. Mà cái nội viện nó ngăn lại, và từ lầu 1, lầu 2, lầu 3 không bao giờ cho người nào đến hết, chỉ có tăng chứng ở thôi. Bây giờ trên thành phố họ cũng bắt chước họ làm những cái nội viện như thế. Tự họ biết rằng mười mấy năm nay, 20 năm nay tu trà trộn với người thế tục của họ tu có kết quả, mà toàn là giấy niệm rồi nhiễm ô đó. Nên bây giờ họ cách ngăn cách ra, và họ tu cái phương pháp mà để mà cách ly cái thế tục. Họ biết thầy thấy không? Đó. Rồi tâm không có chấp trước, xa lìa các quán thù, hòa thuận không tranh cãi, là được ngủ an ổn. Tức có nghĩa ở đây nói là mình xa lìa các quán thù, rồi hòa thuận không có tranh cãi. Chẳng hạn như huynh đệ mình ở đây mà quý thầy mà sống hòa thuận không có tranh cãi người nào đó, thì tối về mình cũng rất là yên ổn. Còn chiều nay mà mình tranh cãi với người nào một cái thôi thì tối nay bảo đảm quý thầy ngủ được. Mình nhớ mai sáng mình phải nhớ câu gì mình nói lại mới được. Đồng ý không? Mình nhớ là mai nay mình phải tìm cái câu gì. Cái về nhà tối nhiều khi quý thầy lục kinh sách ra nữa đọc, đọc để mình phá lại cái hồi sáng ông nói cái ý kiến như thế nào, thì chắc chắn quý thầy ngủ cũng được. Đó. Rồi, nếu chẳng tạo nghiệp ác, tâm thường biết khổ thẹn, tin ác có quả báo, là được ngủ an ổn. Có nghĩa là tâm mình luôn luôn tàm quý. Tàm quý là như thế này, chẳng hạn như quý thầy phạm một cái giới nhỏ nào đó, cái quý thầy lên, mình thỉnh nguyện hàng tháng đó, mình lên sám hối. Mà nhớ nhân sám hối mình ráng cố gắng làm sao lần sau đừng có phạm cái giới đó nữa. Thì cái tâm mình hổ thẹn rồi á, mình có tàm cái quý rồi thì tu tiến, mà tu tiến cái mình ngủ an ổn. Nhưng mà tôi nhớ, tôi nói kỹ cho quý thầy một điều nha. Ở đây á, thì tôi kinh nghiệm đại chúng rất là nhiều. Có những người ngày xưa ở đây nè, họ lên mà sám hối nhiều cái kỳ lắm. Họ bị đổ vô kho đó, họ đổ 5 hạt mè. Hồi đó có thời hòa thượng á, cái họ lên là sám hối. Mà vừa sám hối tôi nhìn tôi biết cái người này mai kia mà đổ một bao gạo khoảng bao giờ sám hối. Đây kinh nghiệm bản thân tôi biết cái người này 5 hạt mè mà sám hối á, thì bảo đảm lần sau mà đổ một bao gạo cũng không bao giờ sám hối. Thì quả tình người này không bao giờ, y chang luôn. Tại sao này cái người này làm cái tội tay trời luôn, tôi biết, nhưng mà cũng không bao giờ sám hối. Bây giờ ở đây xuất chúng rồi, mà xuất chúng ra làm toàn là cái pháp khác pháp không, quý thầy thấy không? Cho nên mình tu là phải thật cái tâm của mình. Nhiều cái tội nhỏ lắm á, quý thầy phải nói là quý thầy lên tối với thầy tụng kinh xong á, đứng trước Phật nói còn ráng cố gắng bỏ. Chứ nhiều cái nhỏ của quý thầy bước lên sám hối á, thứ nhất là sao biết không? Thứ nhất là đại chúng chờ, nhiều người lớn tuổi cũng mệt. Mà cái thứ hai, cái tội nó cái bé. Mà chính quý thầy lên như thế vậy là tôi bảo đảm sau này quý thầy có những tội lớn lại giấu, mà y chang vậy luôn. Cho nên có những tội nào đáng thì mới lên sám hối. Cái những cái tội nào đáng, còn 5 hạt mè mà sám hối làm gì? Quý thầy thấy không? 5 hạt mè lên sám hối là bảo đảm cái người này mai kia tạo ác pháp rất là nhiều, quả tình y gì luôn. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên mình sám hối là phải biết cách. Rồi cái thứ hai nữa, cái người này á là thường lên lạy Phật sám hối lắm. Mà sao biết không? Về ở với huynh đệ không ai ở được hết. Thì tôi mới hỏi ra, tôi nói bây giờ ông đừng có sám hối nữa.
Mà cái cửa này nè, thường thường bên tăng đường cái cửa này hay đóng, mở ra thì cái người mà ngủ kế bên lại bị trúng gió. Mà cho nên cái người này bị trúng gió rồi mới đóng cửa lại, thì cái ngày mở ra, bảo đảm là phải mở ra mới được.
Thế thầy biết tại sao không?
Mà thường thường tối hay lên sám hối thêm nữa. Tôi nói bây giờ thầy đừng có sám hối thêm, mà bây giờ cái thầy này bệnh yếu quá, thầy phải hy sinh, thầy đóng cửa lại. Mà chính thầy đóng cửa lại rồi, thầy không sám hối mà tâm thầy cũng an ổn,
thì quá trình cái người này làm đúng như cái lời của tôi, là ông thầy này đóng cửa, cho ông đóng cửa luôn, thì tâm lại an ổn, không cần sám hối nữa.
Đó, cái phương pháp mình tu á, mình để ý một chút xíu thôi là tu rất có kết quả.
Tôi thường nói á, là cái thầy ngồi thiền nhiều mà trong tâm còn ích kỷ, còn tật đố, còn sân tham á, là đó là tướng ngồi thiền thôi, chưa phải tâm ngồi thiền.
Tâm ngồi thiền là chuyển hóa toàn bộ cơ cấu trong cái nội tại của mình. Là quý thầy đi đứng nằm ngồi phải, mình phải theo dõi công phu của mình để mình chuyển hóa. Tu là chuyển hóa thôi chứ không có gì hết á. Tu để mình chuyển hóa trong mọi hành động của mình, trong lời nói, trong đi đứng nằm ngồi. Mà nhất là nhớ gì không? Đừng có gì là đừng có tạo nghiệp ác với huynh đệ mình. Nhớ kỹ điểm đó.
Chứ ngày xưa có một vị thị giả Bình á, ông hay tập đố với người này, ganh ghét người kia đó. Thì ông thầy ông thọ ký là mai khi ông này bị hổ giật chết thì quả tình y vậy luôn. Thì cuối cùng mấy vị mà kia hỏi tại sao, hòa thượng biết nói ông sống trong chúng bằng gì là bảo đảm cái con đường ông đi tới sẽ bị những cái khúc mắc. Cái thầy nhớ ông kỹ nha, mình sống trong chúng mà mình khúc mắc, mình khó chịu người này khó chịu người khác, là bảo đảm với thầy tu bây giờ có kết quả. Mà cái đằng sau tương lai là bảo đảm với thầy chuyên làm những cái ác pháp, cái pháp bất thiện á. Đó, quý thầy nhớ kỹ đến đó. Rồi mình tin nè, mình tin ác, mình làm ác có quả báo, thì tức khắc mình ngủ rất là an ổn. Mình tin mình làm cho người này phiền muộn, người kia đau khổ, là chắc chắn mai kia mình sẽ gặp những trường hợp này, thì chắc chắn quý thầy không dám làm. Nhớ tu là như vậy á. Ở đây mà mình cái thấy cái phương pháp tu rất là hay nha, tu với đại chúng đó. Đó. Rồi, cung kính nuôi cha mẹ, chẳng hại một mạng nào, chẳng trộm của người, của cải người, là được ngủ an ổn, điều phục các giác quan, gần gũi thiện tri thức, ngủ ấm, phá hoại bọn tứ ma, là được ngủ an ổn.
Thì đây á, nói với thầy nè, là thứ nhất á, là mình gần cái gì? Thì đây nói với thầy là phải trước tiên á, là gần gũi thiện tri thức để mình tu tập.
Thì tên tứ ma là, quý thầy nhớ tứ ma là gì không? Thầy thông tỉnh nhớ tứ ma không?
Hả?
Thầy Hiển nhớ tứ ma không? Thì ở đây á, là nói là thứ nhất là quý thầy phải gần gũi thiện tri thức.
Ha?
Gần gũi thiện tri thức là rất là có lợi ích. Mà thiện tri thức là có mấy? Thầy trọng nhớ không?
Mình học để mình nhớ sau này mình khỏi ấy.
Thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức,
có nghĩa là giáo thọ thiện tri thức ở đây á, là hòa thượng, thầy chủ trì, đó là thiện tri thức, đó là khéo biết cái tâm tánh của mình, các ngài dạy dỗ cho mình.
Thứ hai là đồng hạnh thiện tri thức. Thì đây với thầy thấy á, mình tu á, với huynh đệ mình á, là quan trọng nhất là cái đồng hạnh thiện tri thức.
Ở ngoài đời ta nói là học thầy không bằng gì hả? Học thầy không bằng, không bằng học bạn mình đó,
tức là học ông thầy chứ không bằng học người bạn của mình, phải không? Rồi ngoại hộ thiện tri thức là bên ngoài, nhưng mà đặc điểm ở đây Phật dạy là đồng hạnh thiện tri thức rất là quan trọng. Thì trong kinh Thi Ca La Nguyệt thì Phật dạy như thế này: chọn người lành nên theo, kẻ ác nên xa, ta theo thiện tri thức từ đó cho đến lúc thành Phật. Thì Phật dạy sở dĩ mà Phật ngày hôm nay mà thành tựu cái quả vị Phật sớm á, là chọn suốt vô lượng kiếp Phật luôn luôn đi theo cái hàng tri thức, không bao giờ đi theo ác tri thức. Với thầy chưa đủ mà đủ năng lực mình nói thôi mình gần mấy người ác để mình chuyển hóa, nhiều khi nó chuyển hóa lại mình nữa, phải không? Đó, với thầy nhớ kỹ như đó. Rồi, bậc sa môn đạo sĩ hay dạy người bỏ ác làm lành, mở bày chánh đạo, ân lớn hơn cha mẹ. Có nghĩa cái người nào mà dạy dỗ mình, hướng dẫn mình vào chánh đạo á, thì ơn nó lớn hơn cha mẹ. Giống như hòa thượng nè, thầy chủ trì ở đây, cái thầy nhớ kỹ đến đó nha. Rồi trong kinh Lời Hoàng có 10 pháp mà gần thiện tri thức. Là thiện tri thức là người bạn á, là ưa thích chỗ an lạc, nhàn tịnh đó, chỗ trốn núi rừng nên thân cận, vì có thể ngăn chặn tâm vọng động của hành giả. Có nghĩa là mình phải chơi với người bạn nào đó, họ ít đi đâu lắm, họ muốn ở yên chỗ và thích những cái chỗ quán lặng, thì mình muốn kết bạn người đó. Kết bạn đây có nghĩa là mình thấy cái tâm người đó, rồi cái thân hành của người đó mình phải bắt chước theo. Đó là thiện tri thức thứ nhất. Rồi
Thì chi thức thứ hai là nghiêm trì giới luật nên thân cận, vì có thể làm giảm bớt dục vọng điên cuồng của hành giả. Có nghĩa là trong chúng đây mình thấy có người nào mà giữ nghiêm trì giới luật mình phải bắt chước, mình đừng có phỉ báng nha. Bởi vì cái thời mạt pháp này mà một người mà giữ được giới luật là hiếm lắm. Mà mình thấy như thế rồi quý thầy phải tán thán. Quý thầy tán thán mình làm được, mình ráng cố gắng như thế nào đó mình làm, thì mình được tăng trưởng công đức. Ở đây nè, có một số người mà thấy ai mà giữ giới này kia hay phỉ báng lắm, rồi hay nói đầu này đầu kia nữa, thì một thời gian tu hành đây được, ra ngoài thì rất là khổ. Quý thầy nhớ kỹ đến đó. Mình gặp một người nào đó mà giữ giới được, mình nói mình phải bắt chước cái hạnh của ông thầy này để mình tu, mình chuyển hóa cái tâm thức của mình thì mình tăng trưởng công đức. Mà trong đại chúng rất có nhiều hạnh, quý thầy nhớ kỹ đến đó. Rồi thiện tri thức thứ ba là có trí huệ rộng lớn nên thân cận, vì có thể đưa hành giả vượt khỏi bến mê. Tức có nghĩa là ở đây mà có một người bạn của mình mà học được, họ có năng lực lớn, mình ráng mình thân cận tới chi. Chẳng hạn như mình thắc mắc vấn đề nào đó, mình đến mình hỏi. Nhiều khi với thầy không dám lên hỏi thầy chủ trì, đồng ý không? Nhưng mà cái người bạn của mình gần gũi mình hỏi được, thì mình nên thân cận gần gũi để mình học hỏi, chứ không phải mình ganh ghét nha. Quý thầy nhớ kỹ nha. Quý thầy thấy hòn núi Thái Sơn mà sở dĩ cao là nhờ gì? Biết không? Tại sao mà hòn núi Thái Sơn, người ta nói là Thái Sơn là cao đó, núi Thái Sơn cao lắm á. Biết tại sao nhờ cao là nhờ gì không? Nhờ nó tích chứa, nó gom góp những cái hạt nhỏ, hạt sỏi nhỏ nè, tích tụ lại mới thành lớn. Ở đây cũng vậy. Quý thầy thấy chẳng hạn như mình học người này chút chút vậy, sao mà quý thầy giỏi đó? Tôi ngày xưa là biết, quý thầy biết tại sao huynh đệ cho mình người nào có cái hay rồi hay đến tôi hỏi tôi học. Rồi cái vị hòa thượng nào mà có cái năng lực nào riêng tôi đến, tôi học tôi hỏi tôi thưa thỉnh. Mình đừng có nói là cái ông bạn mình, ông mới xuất gia, ông nhỏ lắm, không cần học hỏi. Nhớ kỹ đến đó nha, là phải học hết á. Thiền sư Triệu Châu nói sao? Con nít mà 3 tuổi mà biết á, ta đến ta học. Mà ông già 80 tuổi mà không biết thì ta dạy. Thầy nhớ kỹ đến đó, mình phải học kiểu gì đó mới tiếng. Thấy không? Có nhiều người có những cái hay lắm. Thành ra tôi thấy nè, chẳng hạn như mình nhỏ tuổi mà mới xuất gia, với thầy ở trong tăng đường có lợi ích lắm. Ngày xưa tôi ở tăng đường 1 nè, có thầy biết là chúng lớn rất là nhiều. Là tôi ngồi ở chính giữa, là chiều lại là tụng kinh xong á, quý thầy lớn hay cởi những mẫu chuyện hay là nói những cái pháp tu á, tôi mới nói hết, tôi ngồi yên lặng tôi thu gom hết. Người này nói sao mình kinh nghiệm mình nói à cái người đó làm vậy. Cho nên ở trong tăng đường hay lắm nha, quý thầy đừng có thấy là tưởng đơn giản. Nhiều khi mình đi ngang cái phòng á, mình nghe hai huynh đệ nói chuyện á, tôi nói chuyện Phật pháp mình đứng lắng nghe, còn nói chuyện gì mình đi, chứ nhiều khi người ta tưởng mình rình nữa. Nhưng mà nói chuyện Phật pháp mình lắng nghe, nhiều khi họ cái kiến giải họ tự mình vỡ những cái mối nghi của mình. Thành ra có những cái người mới xuất gia có những cái hay riêng, tự họ nói chứ mình nói à ngày xưa mình chấp phải cái này mình tránh. Nhớ kỹ đến đó, cho nên mình gần gũi mình học rất là có lợi ích đó. Mà trong chúng mình có rất là nhiều hạnh. Rồi thứ tư á, là thiện tri thức có văn tự tổng trì nên thân cận, vì có thể đưa hành giả giải tỏ các điều nghi ngờ. Tổng trì có nghĩa là cái người này gom hết á, mà điều gì họ cũng nhớ đó. Bây giờ quý thầy hỏi chuyện gì họ cũng biết á, thì nên thân cận gần gũi để chi. Chẳng hạn như mình nghi cái này là mình đâu dám lên hỏi hòa thượng, mình đến mình hỏi ông thầy đó, mình nói con học cái đó con nghi nè, bây giờ thầy giải quyết như nào, thì tự nhiên cái người đó giải quyết cho mình. Mình phải nên thân cận mình học hỏi, chứ mình đừng có nói là mình ganh tị tập đối gì hết á. Mà nhờ như thế sau này quý thầy thành gì, thành bậc pháp khí trong tùng lâm, là nhờ những ngày quý thầy còn nhỏ nè gần gũi học hỏi đó. Rồi thứ năm á, là thiện tri thức trầm tĩnh nên thân cận, vì có thể đưa hành giả đến chỗ điềm đạm. Đây quý thầy thấy trong chúng này có những người nhỏ mà điềm đạm rất là hay nha, mình phải bắt chước á. Còn quý thầy á, đồng ý cho quý thầy nhảy nhót giỡn cười, nhưng mà bữa nào quý thầy nhảy cho quý thầy thấy ông kia đi kinh hành điềm đạm, mình giật mình giật mình không? Ông thầy sao ông mới xuất gia mà ông vậy, mình lớn rồi mà sao mình còn nhảy nhót cười giỡn nữa. Tự nhiên quý thầy cặn cái hạt giống đó lại, không dám giỡn cười nữa. Mà từ đó về sau cái hạt giống quý thầy chết dần và không còn tái diễn nữa. Bây giờ tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy nè, một chiếc xe mà quý thầy hàng ngày đổ xăng thì nó mới chạy. Bây giờ quý thầy không đổ xăng nữa thì nó chạy không? Chạy không? Không chạy nữa, mà một thời gian cái xe nó cũ, nó xác hư bỏ luôn. Thì hạt giống ác pháp này từ từ nó chết. Bây giờ thấy một người điềm đạm mình phải bắt chước nha, chứ mình đừng nói ông đó mà tu gì ông giả bộ, giả trang thiền tướng. Phải không? Không có được gì. Mình phải bắt chước theo, đó là thiện tri thức thứ năm. Thiện tri thức thứ sáu là khiêm tốn, nhẫn nhục nên thân cận, vì có thể làm tiêu tan tâm ngã mạn của hành giả. Có nghĩa là mình thấy trong chúng có một người Tuy rằng họ còn nhỏ tuổi đạo, nhưng họ khiêm tốn, nhẫn nhục. Mình nên mình học hỏi, mình thân cận. Nếu mình thân cận được thì mình phải bắt chước cái hành động của người đó. Để chi? Để cái tâm ngã mạn mình càng ngày càng chết, mình khiêm nhường lại.
Đó, quý thầy thấy không? Hay lắm, trong chúng rất là hay.
Mà ở đây tôi bảo đảm đó, 94 ông thầy là có 94 hạnh. Phải nói là gì? Không ai giống ai hết. Nhưng mà cũng đừng có ai mình chơi ai hết nha, nhớ kỹ đến đó nha. Ai cũng có cái hay riêng hết á. Rồi thứ bảy là thiện tri thức, tâm thẳng nói thật, nên thân cận vì có thể kiềm chế điều lỗi lầm của hành giả. Đó, cái đó mình phải thân cận á. Chẳng hạn như mình chơi người bạn mà mình bị cái lỗi nào đó, mà cái người bạn này hay lắm, họ không bao giờ nói trước đám đông. Họ kêu mình ra sau vườn, họ nói thầy làm gì cũng được, tôi thấy thầy làm gì cũng được, thầy phải bỏ nha. Thì cái ông thầy đó mình nên thân cận để chi? Những cái điều lỗi làm mình càng ngày càng bớt. Nhớ kỹ cái đó hay lắm. Chẳng hạn như bây giờ này mình chơi cái người bạn mà hay nói thẳng á, cái với thầy đi vào tăng đường hay đi đâu với thầy mang đôi dép đi sát 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 sát, cái em thầy kêu lại liền nói thầy đi giống như cái người phụ nữ gì đó, đi như là cái người bán cá ngoài chợ. Cái mình giật mình đi, ủa sao mình tu có quay nghi phép tắc, cái từ từ với thầy bỏ. Nhớ kỹ điểm đó, đó mình phải thân cận. Rồi thiện tri thức thứ 8 là tinh tấn dũng mãnh, nên thân cận vì có thể giúp hành giả thành tựu đạo quả một cách nhanh chóng. Có nghĩa là có những người đó họ tu tinh tấn dũng mãnh lắm, mình phải bắt chước cái hạnh của người đó. Mình nếu mình giải đãi nữa, cái ông thầy này sẽ xuất gia một lượt với mình mà bây giờ không tu rất là tinh tấn, cái tự nhiên cái tâm giải đãi của mình nó chết dần. Đó. Thứ 9 là thiện tri thức xem thường của cải, ưa thích bố thí, nên thân cận vì có thể phá bỏ tâm keo kiệt của hành giả. Có nghĩa là cái người này mình thấy họ hay bố thí cúng dường lắm, mình phải bắt chước cái hạnh của đó. Quý thầy thấy nè, mình nói về cái sự bố thí cúng dường á, là trong cái thời quá khứ họ đã từng bố thí cúng dường, bây giờ họ mới sẵn sàng nha, chứ mình nói khó lắm nha. Tôi cởi cái ông thầy đó, ông cũng giàu lắm, mà ông cho một hôm, ông cho cái ông thầy nào một cái áo lạnh, mà có người khác cởi lại, ông tiếc, ông cắt lưỡi suốt, rồi ông ngồi cái nào mới không, mà tôi cho áo lạnh chứ biết phải đợi giờ còn ngon tôi mặc được. Tự nhiên cái tâm hối tiếc của họ là biết rằng trong thời quá khứ họ chưa từng bao giờ bố thí. Bây giờ họ học kinh, họ hiểu là bố thí có phước như thế này thế kia, cái họ cho cái họ tiếc lại. Quý thầy thấy không? Có những người như thế vậy, bởi vì trong cái hạt giống quá khứ không có. Cho nên mình thấy nè, là trong khi mình làm việc hiện tại là mình biết quá khứ ngày xưa mình đã từng làm, nhớ kỹ cái đó nha. Mà mình biết chắc chắn tương lai cái quả mình thu được rất là tốt, rất lợi ích. Để trên bước đường hành đạo mình phải làm việc này. Có những người mình nói không phải là có tiền bố thí được đâu. Có những người có tiền họ không chịu bố thí. Rồi một hôm cái vị thầy đó cởi tiếp cái, họ thấy ông thầy kia thiếu cuốn sách, họ cho xong rồi cái tự nhiên họ ngồi họ cũng tiếc lá kỳ đó. Nhưng mà hỏi ra họ chính họ thú thật luôn, nói không biết làm sao trong tâm con á, một khi cho cái ai món đồ nào đó tự nhiên trong tâm nó chạo cử, nó hối tiếc. Thì cái vị thầy đó nói thì ông mà hối tiếc thôi, đừng sâu đừng có cho nữa. Nhưng mà cái người này ráng tập đó, ráng tập mà tập cũng được, bởi vì trong cái thời quá khứ họ không làm, mà họ muốn được như thế thì phải gần gũi những người hay thích bố thí. Tự nhiên cái tâm bổn sản kêu kiệt họ phá lòng đó. Rồi thứ 10 là thiện tri thức có tâm nhân từ, che chở loài vật, không tiếc thân mạng, nên thân cận vì có thể bẻ gãy sự chấp chặt về nhân ngã của hành giả. Có nghĩa là có những người thương những con loài vật á, mình phải nên thân cận, mình học hỏi. Rồi trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Bà La Môn Sanh Lậu nói về thiện tri thức và ác tri thức. Phật dạy ác tri thức như mặt trăng cuối tháng, càng lúc càng giảm ánh sáng. Có nghĩa là quý thầy nè, bỏ nhà rồi vào đây xuất gia, mà quý thầy càng còn ác tri thức ấy, thì tự nhiên giống như mặt trăng mà cuối tháng càng ngày càng lu mờ. Ác tri thức ở đây là như thế nào? Chẳng hạn ở đây á, là Thanh Huy không cho quý thầy 10 giờ đêm mà đi ra ngoại viện nè, đi cả dòng nói chuyện bậy bạ rồi đó, mà quý thầy đi theo những cái nhóm người như thế là quý thầy gần ác tri thức. Càng ngày cái ác pháp thầy càng tăng trưởng. Rồi sao nữa? Không cho mình ngồi lại mình nói chuyện. Chẳng hạn như ở đây á là thầy chủ trì, quý thầy thấy không, là chiều lại thầy đi một vòng xuống nhà bếp á, để chi? Để coi quý thầy có ăn cơm ăn gì không á. Mà quý thầy xuống mà tầm 3 tầm 4 quý thầy ăn uống nói chuyện vẫn cười nữa, đó gọi là gần ác tri thức. Nhớ kỹ cái đó, mình vô mình mới mà quý thầy mà mới